Hồi 15. Tìm chân chúa anh hùng cất bước, giết tiều phu tráng sĩ đau lòng. Trong số dân chúng ấy có một ông lão tuổi ngoài 80, tóc bạc da mồi nhưng còn có vẻ quắc thước lắm. Ông lão ấy là Đổng Công, học rộng chuộng đạo đức, cả vùng ai cũng kính mến. Đổng Công bàn với dân chúng: "Chúng ta chờ bọn anh bố đi rồi thì tìm lấy xác của vua làm lễ mai táng, rồi kéo sang Lạc Dương rước Hán Vương về làm chủ để trả thù cho chúa thượng." Dân chúng đồng thanh hưởng ứng và nói: "Chúng tôi xin theo lời của lão Công." Nói xong tụ họp hơn vài mươi chiếc thuyền, nhắm dòng hạ lưu tìm vớt xác của Hoài Vương đem lên, lập đàn ma chay cúng tế và mai táng Hoài Vương nơi Mân Châu. Giữa lúc đó, bọn anh bố đã trở về Bành Thành, gặp Phạm Tăng thuật lại đầu đuôi. Phạm Tăng thở dài rồi nói: "Thôi, thế thì còn ra gì nữa? Vua Nghĩa Đế do tôi và Vũ Tín Quân lập lên để trấn an nhân tâm, nài giết đi mang tiếng trong thiên hạ. Nếu còn dời đô về Bành Thành nữa thì sao khỏi thiên hạ chê cười. Chúng ta phải trở về Hàm Dương càn ngăn việc thiên đô mới xong." Quý bá nói: "Khi trước Hàn Sinh cũng can gián, bị bá vương dặn bỏ vào vạc dầu, bây giờ còn ai mà dám ngăn cản nữa?" Phạm Tăng nói: "Không liều chết ngăn cản thì rồi đây chúng ta sẽ bị chết cả bọn." Nói xong lưu quý bá ở lại Bành Thành, còn bao nhiêu thảy đều về Hàm Dương vào ý kiến bá vương. Bá vương đang thu xếp hành trang, thôi thúc bá quan hạn trong 4 hôm nữa phải sẽ đăng trình. Sảy được có tin Phạm Tăng và anh bố trở về tâu việc giết vua Nghĩa Đế, bá vương thích chí nói: "Thế là ta đã trừ được cái bệnh trong gan phổi rồi." Phạm Tăng tâu: "Bệnh gan phổi của bệ hạ không phải ở vua Nghĩa Đế mà là ở Hán Vương. Bệ hạ đã trừ được Hán Vương thì mới gọi là chữa được bệnh. Ngày nay bệ hạ dời đô về Bành Thành, ngày mai Hán Vương sẽ dời đô ra Hàm Dương." Bá vương lắc đầu nói: "Quân sự chớ lo, đường sản đạo đã đốt rồi, quân tam tầng ráo riết phòng bị, dẫu Hán Vương có cắn cũng không thoát ra khỏi đất Ba Thục được." Phạm Tăng tâu: "Nếu bệ hạ dời đô về Bành Thành, tất tam tầng trễ biến, Hán Vương thừa cơ hội ấy sẽ tấn binh. Đường sản đạo đã đốt nhưng lòng người đã quyết, việc sửa chữa thì chẳng mấy chốc." Bá vương tỏ vẻ bất bình nói: "Hiệu lệnh ta đã ban, văn vũ đã chuẩn bị chỉnh tề, không thể sửa đổi được nữa. Quân sư chớ có nói nhiều lời." Phạm Tăng thấy bá vương không nghe lời mình, hổ thẹn bước ra buồn bã, rồi sắp sửa hành trang để cùng các quan đi theo hộ giá. Nhắc lại Hàn Tín, từ khi tiễn chân Trương Lương đi rồi thì lòng hồi hộp, mấy đêm không ngủ được, lo chuẩn bị hành trang lên đường. Trước khi ra đi, Hàn Tín ghé nhà Trần Bình để thăm viếng. Trần Bình thấy Hàn Tín đến, mừng rỡ đón chào và hỏi: "Chấp Kích Lan sang chơi chắc là có chuyện lạ, hay là cá sấp quá rồng, rồng toan vượt bể?" Hàn Tín biết Trần Bình không ưa gì bá vương nên tìm lời nói thử: "Bá vương dời đô về Bành Thành, tất Hán Vương thôn tính tam tầng, đất Hàm Dương này e không giữ được, thế đâu ý nghĩ sao?" Trần Bình đáp: "Bá vương lấy Uy Vũ làm gốc, nấu Hàn Sinh giết Nghĩa Đế, lại thiên đô về Bành Thành, tôi tưởng cơ nghiệp không thể nào yên được. Trong chư hầu chỉ có Hán Vương là người đại lượng, có thể mưu đồ việc lớn. Chấp Kích Lan ở đây cũng không ra gì, sao không tìm nơi khác để tiến thân, tội gì sống trong khổ cực?" Hàn Tín đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Tôi có ý đó đã lâu, không dám giấu đồ ý, ngặt vì quan sang cách trở, đồn ải canh phòng rất nghiêm, không có giấy thông hành thì không thể nào đi lọt." Trần Bình thở dài nói: "Việc ấy thì không khó, trong dinh tôi có văn thơ ấn tín, tôi sẽ cấp cho một đạo thông hành, có thể tự do đi lại. Nếu đồn ải nào hỏi thì cứ nói rằng bá vương sai vào Bao Trung để thám thính." Hàn Tín đứng dậy nói: "Đa tạ đô úy, ngài cho tính tôi mảnh giấy này thật quý hơn ngàn vàng. Nếu tính tôi gặp thời đạt danh vọng, nguyện không quên ơn tri ngộ." Trần Bình nói: "Ngài cứ an tâm lập chí, sau này tôi cũng phải tìm chỗ dung thân, chừng ấy ngài ra ơn tiến cử cho tôi thì còn gì quý hơn." Hàn Tín lãnh giấy thông hành từ Giả về dinh. Tối hôm ấy dặn bọn gia nhân: "Ta bận việc đi thăm người bạn, chúng bay cứ ở nhà phải canh phòng cẩn mật." Nói xong leo lên ngựa ra đi, vó câu khắp khểnh, phần trăng trên chết mái đầu. Anh hùng yên ngựa đâu quản gió sương, bóng Hàn Dương khuất dần sau những rặng núi đen xì giữa những màn sương lạnh. Hàn Tín ra đi đã hai hôm, thế mà tuyệt nhiên không ai hay biết. Bọn gia nhân thấy Hàn Tín không về nên bàn với nhau: "Hoàng Chấp Kích Lan đi đâu không về, hay chúng ta phải vào báo cho quân sư, kẻo bị mang vạ." Thế là chúng kéo đến dinh Phạm Tăng rồi bẩm: "Chúng con là gia nhân của dinh quan Chấp Kích Lan. Cách đây vài hôm có người khách lạ đến chơi cùng với quan Chấp Kích Lan đàm đạo, rồi cách đó mấy hôm quan Chấp Kích Lan lại đi biệt không thấy về. Vì vậy chúng con đến đây cấp báo." Phạm Tăng thất kinh, dặn chân thở dài than: "Thôi rồi, cọp đã vào rừng rồi, ta còn mong gì mưu việc thiên hạ. Trước đây ta đã tấu xin bá vương, một là dùng, hai là giết, thế mà bá vương không chịu nghe, nay có hối thì làm sao kịp." Nói xong vội vã vào triều tâu với bá vương: "Hàn Tín đã trốn rồi, bệ hạ phải cho người đuổi theo mà bắt lại, nếu không nghiệp cả khó bền." Bá vương giận dữ vỗ án hét: "Đứa thất phù ấy lại dám bỏ ta mà đi ư?" Phạm Tăng nói: "Hàn Tín là kẻ kiến thức, có thể giúp bệ hạ làm nên đại sự, thế mà bệ hạ không chịu dùng, còn để cho hắn trốn đi, thật là bất lợi." Bá vương nói: "Nó không có thông hành thì làm thế nào mà ra khỏi quan trung được?" Liền gọi Chung Ly Muội đến: "Người dẫn 200 quân khinh kỵ đuổi theo mà bắt Hàn Tín về, bằng thay làm gương cho kẻ khác." Chung Ly Muội lĩnh mệnh dẫn quân đến cửa quan An Bình thì được tin Hàn Tín đã qua khỏi cửa quan hai hôm rồi. Chung Ly Muội trách cứ quan tổng trấn. Quan tổng trấn nói: "Hàn Tín hiện có văn thư ấn tín rõ ràng, nói là bá vương sai đi hội tam tần để bàn việc khẩn cấp, tôi làm sao mà dám ngăn cản?" Chung Ly Muội nói: "Bây giờ quan tổng trấn liệu có cách gì để bắt Hàn Tín được chăng?" Quan tổng trấn lắc đầu đáp: "Tướng quân khó mà theo kịp, bây giờ chỉ có cách phi báo cho tam tần mang quân truy nã thì may ra mới bắt được." Chung Ly Muội nghe lời phi hịch cho tam tần, khiến truy nã rất gấp, rồi trở về Hàm Dương tâu lại với bá vương. Bá vương nói: "Đứa thất phù ấy dẫu có đi đâu lại làm nên được cái trò trống gì mà ta phải bận tâm?" Tức truyền lệnh cho bá quan văn võ sắp sửa xe ngựa thiên đô đến Bành Thành, nhắc về Hàn Tín. Từ khi thoát ra khỏi cửa An Bình thì thẳng tới Tản Quan, rồi đến một ngã ba kia đường chật hẹp ngoằn ngoèo, liền dở bản đồ ra xem, tìm lối tắt vào Bao Trung. Bỗng có một viên tiểu tướng tay cầm hỏa bài xong ngựa tới hỏi: "Người kia đi đâu, có giấy thông hành hay chăng?" Hàn Tín xem qua biết là người của tam tần, sai đi lùng bắt mình liền giả cách nói: "Tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao Trung, giấy thông hành có ghi rõ." Nói xong rút giấy thông hành trao cho viên tiểu tướng. Viên tiểu tướng khúm núm dở ra xem. Hàn Tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo ở trong lưng, chém phăng một phát, tiểu tướng rơi đầu. Hàn Tín vội vã buông cương thượng lộ, đi chưa bao xa thì lại có 4 tráng sĩ đuổi theo để bắt. Hàn Tín cũng theo cách ấy, cho mỗi người một nhát gươm, đưa hồn về địa phủ. Đoạn quay ngựa nhắm hướng tây mà chạy. Chạy qua được một lúc, Hàn Tín lại nghĩ thầm: "Ta vừa giết mấy tên hỏa bài của tam tần, nếu cứ đường này thẳng tiến, e họ sẽ đuổi theo bắt gặp." Liền rẽ cương sang một con đường hẻm ở hướng tây nam. Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo đá dựng, không làm sao mà cởi ngựa được. Con đường bị nghẽn, không còn lối nào sang đò trần thương được. Hàn Tín buồn bã lơ láo đứng nhìn bốn mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập trùng. Tình cờ gặp một tên phu đang kẻo kẹt trên vai một gánh củi nặng, mò mẫm qua triền núi. Hàn Tín mừng rỡ hỏi vội: "Thưa lão trưởng, làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra trần thương." Lão Tiều nghe hỏi để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước rồi nói: "Cứ dắt ngựa băng rừng đi tới săn rặng núi đá bên kia, đến rừng Tiểu Tùng, đi hết rừng ấy là đến khe Loan Thạch. Trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì tới núi Nga Mi. phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Đi một quãng nữa thì đến núi Thái Bạch, dưới chân núi có hàng cơm, phải trọ lại đấy ăn cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân, đến núi Lưỡng Cước, sang đò Bắc Thủy, tới bến Hàng Khê, đấy là địa phận Nam Chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có một con mãng xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn. Hàng Tín dở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hàng Tín cảm ơn Lão Tiều rồi lên đường cất bước. Giữa lúc ấy, Lão Tiều cũng ì ạch gánh củi trên vai để đi xuống núi. Hàng Tín vừa đi vừa nghĩ, nếu chừng nào cho người truy nã theo chân mình thì đến ngã ba sẽ gặp Lão Tiều này, và Lão Tiều lại chỉ đường cho như vậy thì mạng ta khó mà thoát. Vả chăng mấy hôm nay ta lặn suối trèo non, người đã mỏi ngựa đã mệt, vô phúc mà gặp truy binh thì đành phải bó tay chịu chết, chứ chẳng sao mà chống cự nổi. Thôi, thà ta chịu tiếng vong ân, giết Lão Tiều phu này đi để tuyệt lộ truy binh. Nghĩ rồi liền quay ngựa lại gọi, ông Lão Tiều phu, xin Lão dừng chân cho tôi hỏi thêm một điều này nữa. Tiều phu nghe gọi quay gánh lại. Hằng Tín bước đến chém một cương đứt làm đôi, rồi mang xác đem vùi nơi sừng núi. Nhìn nắm mồ oan, Hằng Tín rơi lệ rồi khóc. Lão Tiều hỡi, Tín không phải là phường bất nhân bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn nên đành phải hy sinh mạng của lão. Mai sau Tín này được thành thân thì xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng. Hồn lão có linh thiêng thì xin phò hộ bước bôn đào của Tín này. Xác Tiều phu đã được vùi kín, Hằng Tín lên ngựa gạt lệ bôn hành. Người sau có thơ rằng, kiếm báo trao tay chữa giết thù, giết người ân nghĩa Lão Tiều phu. Hàng quân vì muốn mưu thiên hạ, sao nỡ đem quân đáp nghĩa thù. Hằng Tín theo lời dặn của Lão Tiều, băng qua núi đá sang rừng Tiểu Tùng, đến khe Loan Thạch, và vất vả mấy ngày thì mới tới núi Thái Bạch. Dưới núi có hàng cơm, Hằng Tín xuống ngựa vào, gọi chủ quán đem rượu thịt ra ăn. Rượu nồng hơi ấm, rừng núi u buồn, xa xa lơ thơ, vài vần mây bạc lòng bóng xuống khe sâu, bờ vờ như bước chân dũng sĩ chưa định hướng. Hằng Tín thở dài, chợt nghĩ đến cái chết của Tiều phu vừa rồi, bớt giác ngâm một bài thơ, rồi sẵn dịp mượn bút mực đè lên vách đá thơ rằng, dần bước đỉnh non cao, gặp gờn theo lối nhỏ, mây nghiêng mái trời xanh, suối tuôn gờn sỏi đỏ, ngoắt ngoéo đến muôn trùng, gớm thay thật hiểm trở. Rừng thẳm càng đi sâu, càng đến nơi tuyệt lộ, trời xui gặp Lão Tiều, chỉ đường đi rất rõ. Ân đức biết chừng nào, nghìn vàng chưa báo bổ, ta vì lòng lo riêng, sợ quân theo truy nã, sức yếu và thế cô, vào lưới không thể gỡ, cắn răng rút gươm thiên, giết Tiều vùi xuống hố. Hỡi ơi Lão Tiều phu, linh thiêng xin phù hộ, ta há bạc tình chi, chỉ lo về hậu lộ. Lão sống chỉ vào rừng, suốt đời thêm cực khổ, ta sống để mai này đem thân đi diệt sở, sở diệt thiên hạ yên, muôn dân khỏi thống khổ. Ấy vậy kẻ phong tình, xin lão chớ oán nộ, mai sau được thành công, nguyện lòng đền báo bổ. Con lão ta xin nuôi, phú quý chung hưởng thọ, vành trăng lã lướt sôi, chập trùng mây mờ tỏ, hồn lão đến đây chăng, chứng minh lòng ta đó. Hằng Tín đề thơ xong ngồi gật gù đánh chén, ngâm đi ngâm lại bài thơ mãi không thôi. Thình lình bên ngoài có một tráng sĩ vùng kiếm xông vào, xem qua bài thơ một lượt rồi quay lại hỏi Hằng Tín, bộ anh muốn chết thì sao, đã bỏ sở bôn đào vào đây, thế mà còn dám giết người dọc đường, lại đề thơ lên vách. Nếu tôi bắt anh đem nạp cho bá vương thì anh liệu làm sao? Hằng Tín thất kinh, đẩy ly rượu sang một bên đứng dậy nói, nếu tôi không lầm, tráng sĩ là người Bao Trung, làm dân nước Hán, cớ sao lại có ý ấy? Tráng sĩ cười lớn kéo Hằng Tín ngồi xuống ghế rồi nói, tôi nói đùa đấy thôi, xin tướng quân hỷ xả cho. Tôi vốn họ Tân tên Kỳ, người Phú Phong, mấy năm nay vì lánh nạn nhà Tần nên theo cha tôi là Tân Kim, đến đây mở hàng cơm độ Nhật. Từ thuở bé tánh ưa cùng kiếm nên mãi ham mê săn bắn, chưa nghĩ đến việc tiến thân lập nghiệp. Đêm vừa rồi tôi nằm chiêm bao, thấy một con hổ từ đỉnh núi cao nơi phương đông chạy đến, nằm trên đám cỏ. Với giấc mộng ấy, tôi đoán chắc hôm nay thế nào cũng gặp được quý nhân. Vì vậy, suốt ngày tôi cứ ở nhà để tiếp đó. Hàn Tín nghe nói mừng rỡ đứng dậy, cầm tay Tân Kỳ cùng ngồi chung bàn đấu chén. Rượu ngà ngà say, Hàn Tín nói: "Tôi xem tráng sĩ không phải là kẻ giá áo túi cơm. Nay thiên hạ đang loạn lạc, Hán Vương đang chiêu hiền đại sĩ, sao tráng sĩ không bái yết đoạt ấn phong hầu để thỏa lòng hào kiệt?" Tân Kỳ nói: "Tôi có ý ấy đã lâu, song nghĩ rằng Hán Vương muốn thâu thiên hạ, tất phải đem quân dẹp Tam Tần. Mà dẹp Tam Tần không có con đường nào khác hơn là đường ra núi Thái Bạch này. Vậy xin tướng quân vào trước, lúc nào tướng quân đem binh ra đây thì tôi sẽ tháp tùng vậy." Hàn Tín ngạc nhiên hỏi: "Đường ra Tam Tần không còn đường nào khác hơn hay sao?" Tân Kỳ nói: "Xưa nay chỉ theo đường Sản Đạo, bây giờ thì Sản Đạo đã bị đốt rồi. Người Sở cũng như người Tần, không ai biết con đường này cả. Nếu quân Hán theo con đường này kéo ra, xuất kỳ bất ý đánh một trận, tất Tam Tần phải mất." Hàn Tín nói: "Tráng sĩ quả là có kiến thức, nhưng xin chớ lộ việc này với ai. Lúc tôi đem binh diệt Tần, sẽ nhờ tráng sĩ làm hướng đạo." Tân Kỳ mời Hàn Tín vào nhà trong, gọi mẹ và vợ ra giới thiệu, cả nhà vui vẻ. Hàn Tín và Tân Kỳ kết làm anh em. Đêm ấy cả hai ngủ chung giường, và mờ sáng Hàn Tín giả biệt. Tân Kỳ nói: "Phía trước là núi Cô Vân, núi Lưỡng Cước, đường xá rất hiểm trở, lại có một con mãng xà rất lớn. Khách đi đường không khéo sẽ nguy đến tính mạng. Vậy tôi xin đưa tướng quân đến bên kia hàng khê rồi tôi sẽ trở về." Hàn Tín từ chối nói: "Thôi, xin cảm ơn hiền đệ, làm như thế quá phiền phức." Tân Kỳ nhất định không nghe, gọi gia nhân đến rồi dặn: "Chuẩn bay ở nhà trồng nơm quán hàng, khoản đãi khách khứa. Ta đi tiễn Hàn tướng quân vài hôm rồi ta sẽ về." Dứt lời cầm một ngọn giáo, đeo một túi cung theo Hàn Tín ra đi. Không có gì vui vẻ hơn khi đi đường xa mà được một người tri ngộ. Hai người trao đổi tâm tình, quên cả đường xa mệt nhọc, chẳng bao lâu đã đến bến Hàng Khê. Tân Kỳ chỉ tay phía trước rồi nói: "Ở đây chỉ còn cách Bao Trung chừng vài dặm, vậy thôi tiểu đệ xin trở bước." Hàn Tín bùi ngùi cầm tay nói: "Chúng ta hẹn ngày tái ngộ, và ngày ấy sẽ là ngày thành gươm ý ngựa, đem sức tài thi thố giữa ba quân. Xưa nay những cảnh tương biệt bao giờ cũng đeo sầu, và có bệnh rịnh đến đâu cũng phải đến phút giây dứt bỏ." Hàn Tín lên ngựa ra rồi, vó câu khắp khển. Tân Kỳ đứng nhìn theo một lúc rồi quay lại đường cũ trở về chân núi Thái Bạch.